Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven hôm 27 tháng 5 đã chào đón người đồng nhiệm Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Stockholm, theo Reuters. Tin cho hay trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, ông Phúc còn gặp quốc vương Carl Gustaf, chủ tịch quốc hội, cũng như thăm một số công ty Thụy Điển và dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Thụy Điển. Chuyến thăm của quan chức Việt Nam đánh dấu 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thông cáo của phía Thụy Điển trước khi chuyến thăm diễn ra nói rằng, ngoài việc tập trung trao đổi hợp tác song phương giữa Thụy Điển và Việt Nam, các vấn đề khác liên quan tới các điều kiện làm việc, bình đẳng giới và nhân quyền cũng nằm trong nghị trình. Thụy Điển là chặng dừng chân cuối cùng của ông Phúc trong chuyến công du châu Âu kéo dài từ 20 tới 28 tháng 5, vốn còn đưa ông tới Nga và Na Uy. Tin cho hay tại Na Uy, nhiều người gốc Việt đã xuống đường biểu tình, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm và tôn trọng nhân quyền.
Một tu sĩ Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh câu lưu và thẩm vấn hơn 24 tiếng đồng hồ do biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tu sĩ Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức không được chính quyền công nhận, cho VOA biết ông bị Công an phường Bến Nghé, quận 1 bắt giữ hôm 22 tháng 5 và giải về Công an huyện Củ Chi để thẩm vấn trong nhiều giờ trước khi được trả tự do hôm 24 tháng 5.
Dạ thì họ... Lý do họ chỉ nói là họ kiểm tra căn cước chứng minh nhân dân và họ nói là họ muốn tìm hiểu những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc tôi biểu tình trước tòa lãnh sự để cho họ được biết và họ giải quyết. Thì chúng tôi lần này là biểu tình để là cũng giống như nội dung của biểu ngữ tôi cầm là để phản đối việc chính quyền cộng sản đàn áp các tổ chức độc lập và vi phạm nhân quyền.
Thích Đồng Quang, một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến việc thầy Thích Đồng Long lên tiếng biểu tình và bị câu lưu.
Thực ra điều này hoàn toàn là một cái sự là vô căn cứ. Thực ra là mục đích chính của họ là muốn cái hủy diệt bên cái Phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Như theo tôi được biết là thời gian qua là họ cố tình gỡ bản chùa thầy Đồng Long. Và họ sẽ muốn và không cho người bất cứ người Phật tử nào bước về chùa sinh hoạt, kể cả những ngày lễ Phật đản vừa rồi. Cho nên khi đó thầy Đồng Long mới đến tòa xứ, cho nên thành thử là mới biểu tình, thì họ phải bắt nhốt thầy Đồng Long một cách vô căn cứ như vậy.
Tu sĩ Thích Đồng Long cho biết lực lượng chức năng xã Trung Lập Hà, huyện Củ Chi đã sách nhiễu tháo bảng chùa Liên Trì 2, nơi ông cải gia vi tự. Trước đó, vào năm 2016, chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, nơi ông từng tu tập cùng Hòa Thượng Thích Không Tánh, cũng bị chính quyền quận 2 cưỡng chế san bằng. Hôm 28 tháng 5, VOA đã liên lạc với Công an phường Bến Nghé, quận 1 và Công an huyện Củ Chi để tìm hiểu sự việc. Nhưng Công an ở đây trả lời rằng họ không phản hồi với cơ quan truyền thông qua điện thoại mà yêu cầu phải đến gặp trực tiếp. Tu sĩ Thích Đồng Long chia sẻ thêm rằng, có thể việc ông gặp gỡ giới chức ngoại giao Mỹ trước phiên đối thoại nhân quyền Việt Mỹ thường niên ở Hà Nội vào giữa tháng này là một trong các nguyên nhân khiến chính quyền gia tăng sách nhiễu ông.
Về phía chính quyền Việt Nam cũng không muốn và cũng không thích cái việc mà tôi cùng với những tổ chức độc lập mà gặp viên chức chính trị hoặc là viên chức của Bộ Ngoại giao nước ngoài. Và cụ thể là Hoa Kỳ thì tất nhiên họ sẽ có những cái thái độ khó chịu và những cái hành động sách nhiễu, ví dụ như là điển hình cái ngày mà tôi gặp cô viên chức và nhà ngoại giao thì họ có đánh thư mời gửi đến chỗ tôi và mời mẹ tôi với một lý do rất là vô lý.
Trước đó hôm 13 và 14 tháng 5, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo, trong đó có Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Không Tánh và Tu sĩ Thích Đồng Long tại thành phố Hồ Chí Minh. Một tòa án ở tỉnh Bình Định hôm 27 tháng 5 đã kết án ông Lê Quốc Bình 6 năm tù về tội khủng bố và sở hữu vũ khí hôm 28 tháng 5. Hãng tin AFP trích lời một viên chức tòa án cho biết ông Lê Quốc Bình, 45 tuổi, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội danh tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đài truyền hình an ninh TV của Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng chỉ vì bất mãn về đền bù giải tỏa đất đai mà ông Lê Quốc Bình đã sinh lòng thù hận, chuẩn bị vũ khí, rắp tâm thực hiện ý đồ khủng bố chống chính quyền nhân dân. Truyền thông trong nước trích cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết từ tháng 7 năm 2016, ông Bình đã lên mạng xã hội Facebook xem nhiều tin tức, video phản động của các thế lực thù địch dàn dựng nhằm chống phá nhà nước. Sau đó ông Bình chia sẻ và bình luận nhiều nội dung sử dụng vũ khí dùng bạo lực chống nhà nước. Trước đó, hôm 30 tháng 8 năm 2018, Reuters dẫn thông báo của Bộ Công an cho biết Việt Nam đã bắt giữ ông Bình hôm 29 tháng 8, bị buộc tội là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân có kế hoạch tấn công trong nước. Tuy nhiên, Việt Tân sau đó đã ra thông cáo phản bác cáo buộc này. Vụ bắt ông Bình xảy ra một vài ngày sau khi Hà Nội huy động công an và quân đội để ngăn chặn các cuộc tập hợp đông người và biểu tình nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Theo truyền thông Việt Nam, công an đã thu được 7 khẩu súng và 500 viên đạn sau khi khám xét nhà riêng của ông Bình ở Quy Nhơn.
Một bản tuyên bố phản đối dự án đường cao tốc Bắc Nam đang lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, nêu ra một số quan ngại về chất lượng, tiến độ, an ninh chính trị. Tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự và người dân khắp nơi ở Việt Nam yêu cầu chính quyền không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc cho dự án này. Nhiều người sử dụng Facebook, trong đó có các nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh hay là Huỳnh Ngọc Chênh đã và đang chia sẻ bản tuyên bố trên trang cá nhân. Lời phản đối tương tự cũng được đăng trong diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị, có hơn 190.000 thành viên và nhận được hàng chục lời bình luận ủng hộ. Theo tìm hiểu của VOA, bản tuyên bố được hơn 100 nhân sĩ trí thức nhà hoạt động đưa ra hồi cuối tháng 3. Bản tuyên bố xuất hiện trở lại trong những ngày này sau khi Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức một hội nghị hôm 17 tháng 5 để kêu gọi đầu tư vào dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Báo chí trong nước tường thuật rằng ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Đối tác Công tư của Bộ, nói với báo giới bên lề hội nghị rằng việc nhiều nhà đầu tư của Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc Nam là điều hoàn toàn bình thường. Ông Huy nói thêm là nhà đầu tư Trung Quốc giống như các nhà đầu tư đến từ các nước khác, vì thế không nên phân biệt đối xử. Trong khi đó, một đoạn trích của tuyên bố đang lan truyền trên mạng dẫn ra một số dự án do Trung Quốc thực hiện ở Việt Nam như đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở thủ đô Hà Nội hay các nhà máy bô xít ở Tây Nguyên, để khẳng định rằng nhiều công trình do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, đội vốn rất lớn, thi công dây dưa và chất lượng vô cùng tệ hại. Một nội dung nữa được bản tuyên bố nhấn mạnh là các nhà thầu Trung Quốc thường áp dụng thủ đoạn bỏ thầu rẻ rồi sau đó kết hợp với quan tham Việt Nam đẩy giá lên nhằm tham nhũng chia nhau, gây thâm thủng ngân sách của Việt Nam, đồng thời tạo thêm gánh nặng góp phần làm kiệt quệ sức dân. Bản tuyên bố cũng nhắc lại cảnh báo bấy lâu nay rằng không ít công ty của Trung Quốc cấu kết với quan chức có thẩm quyền trong nước để đem các công nghệ lạc hậu và nhân lực Trung Quốc, kể cả lao động phổ thông vào Việt Nam, một mặt gây ra thiệt hại về kinh tế, mặt khác gây phức tạp an ninh xã hội. Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ với VOA về suy nghĩ của bà khi ủng hộ bản tuyên bố.
Cái nội dung của cái bản tuyên bố đấy nó đúng với cái suy nghĩ, với cái ý nguyện của hầu hết những người dân Việt Nam. Tôi tuyệt đối không đồng ý cho nhà thầu Trung Quốc ký hợp đồng để xây dựng cái công trình này.
Các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đứng sau bản tuyên bố đưa ra yêu cầu là chính quyền không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc vì những lý do nêu trên. Bên cạnh đó, trên bình diện rộng hơn, các tác giả của bản tuyên bố cũng đề nghị cần tổ chức ngay việc lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân cũng như các chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước để tìm phương án tối ưu cho việc quyết định đầu tư cho các dự án. Làm được như vậy sẽ loại bỏ dứt khoát các dự án được vẽ ra chỉ để phục vụ cho các cơ hội tham nhũng như đã từng xảy ra ở Việt Nam trong hơn bao năm qua, theo bản tuyên bố. Để văn bản này phát huy hiệu quả trên thực tế, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đưa ra lời kêu gọi.
Tất cả mọi người hãy tẩy chay, hãy lên án việc nhà cầm quyền Việt Nam đang có ý định ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc. Nên có những tỉnh nguyện thư yêu cầu phải có trưng cầu dân ý cho những cái quyết định lớn như thế này liên quan đến kinh tế, an ninh quốc gia.
Bà Hạnh nói thêm là người dân khó có thể làm gì khác vì các cuộc gặp giữa cử tri với đại biểu quốc hội lâu nay chỉ là những sự kiện được dàn xếp mang tính hình thức, còn các cuộc biểu tình sẽ bị dập tắt ngay từ đầu. Trong khuôn khổ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, gần 119.000 tỷ đồng, tức là hơn 5,3 tỷ đô la, sẽ được đầu tư để xây dựng mới 654 km đường. Khi hoàn thành, tuyến đường được xem như là xương sống của Việt Nam sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ được xây mới kể trên, nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã được đưa vào sử dụng, như là đường Pháp Vân Ninh Bình hay Đà Nẵng Quảng Ngãi. Trong hai tháng gần đây, trước thông tin nhà thầu Trung Quốc đề xuất được tham gia dự án, nhiều chuyên gia, nhà phân tích, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, bà Phạm Chi Lan, nhà báo Hoàng Hải Vân, v.v. đã bày tỏ lo lắng trên báo chí chính thống và mạng xã hội, thậm chí ví việc để cho Trung Quốc thực hiện dự án này và các dự án lớn khác không khác gì như là đưa chủ quyền quốc gia Việt Nam vào thòng lọng của Trung Quốc.